Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 4 của bài Yêu Chúa, nhận biết bí quyết được ngũ phúc. Trong những tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết bí quyết được ngũ phúc phần 1, phần 2 và phần 3. Chúng ta đã được biết bí quyết được trường thọ, hạnh phúc và thành công. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu bí quyết thứ tư, bí quyết được khỏe mạnh, tức là khương. Trước giả châm ngôn chương 3, từ câu 7 đến câu 8 dạy rằng, chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Cuốn rốn mạnh mẽ và xương cốt mát mẻ là cách nói để mô tả một người khỏe mạnh. Bí quyết dành cho người yêu Chúa để được an khương hay mạnh khỏe đó là: bí quyết thứ nhất, đừng coi mình khôn ngoan. Dù một người được khôn ngoan hay tài giỏi đến đâu đi nữa, thì cũng hãy nhớ rằng đó chỉ là sự khôn ngoan hữu hạn. Ý thức như vậy giúp người ấy khiêm nhường, cầu xin sự hướng dẫn của Chúa trước mọi quyết định trong đời sống, vì biết rằng Chúa là đấng cầm quyền tể trị trên mọi sự, kể cả cuộc đời của chính mình. Khi vua Nebuchadnezzar đi dạo trong hoàng cung Babylon, thì cất tiếng mà nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Vì quá kiêu ngạo về sự khôn ngoan và quyền lực của mình mà ông đã bị đuổi khỏi giữa loài người và ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò. Rồi 7 kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Theo Daniel chương 4 từ câu 29 đến câu 30 và câu 32. Nhiều người tự cho mình là khôn ngoan, dẫn đến kiêu ngạo, không xem ai ra gì, ngay cả xúc phạm đến đấng tạo hóa. Những người như thế hủy hoại chính mình, và sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã, theo châm ngôn chương 16 câu 18. Khi một người kiêu ngạo, người ấy đang bước vào cuộc chiến với người khác, vì người nào có lòng kiêu ngạo dục sự tranh cạnh, theo châm ngôn chương 28 câu 25. Và đối diện với sự trừng phạt của Chúa, như lời Chúa chép rằng, phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt, theo châm ngôn chương 16 câu 5. Còn ông Gia-cơ thì dạy rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường, theo Gia-cơ chương 4 câu 6. Chính vì thế, trước giả châm ngôn chương 3 từ câu 7 đến câu 8 đưa ra một bí quyết cho người yêu Chúa để được sống khương an, đó là tránh thái độ tự cho mình là khôn ngoan, hầu cho trước mặt Đức Chúa Trời và mọi người được hòa thuận. Bí quyết thứ hai, kính sợ Chúa. Đây là điều hết sức quan trọng trong đời sống của người yêu Chúa, vì chỉ có kính sợ Chúa mới giúp cho người ấy sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa. Vì thế, các trước giả trong Kinh Thánh đều kêu gọi con dân Chúa hãy kính sợ Ngài. Vì đây là mệnh lệnh của Chúa hằng hữu. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi, ta là Đức Giê-hô-va. theo Lê Vi Ký chương 19 câu 14. Sự kính sợ Chúa phải được thể hiện bằng hành động. Cho nên ông Môi-se dạy tuyển dân của Chúa rằng: hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Theo Phục truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 6. Vì kính sợ Chúa mà các bà mụ người Ai Cập đã chẳng làm theo lời vua Ê-díp-tô phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 1 câu 17. Khi các bà mụ kính sợ Chúa và bày tỏ bằng hành động, thì Kinh Thánh cho biết họ được Đức Chúa Trời ban phước và họ thịnh vượng. Trong bài giảng Từ Giả Dân Sự, ông Giô-suê kêu gọi con dân Chúa rằng: vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Theo Giô-suê chương 24 câu 14. Lịch sử dân Do Thái cho thấy, hãy khi nào họ kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Ngài, thì Chúa ban phước cho họ. Nhưng khi nào dân Do Thái bất kính, là lúc họ chạy theo các thần tượng ngoại bang, thì Ngài giáng họa trên họ. Cho đến khi nào họ ăn năn, thì Chúa tha thứ và giải cứu họ ra khỏi những điều đau đớn. Sách Truyền Đạo chương 8 câu 13 kết luận rằng: nhưng kẻ ác sẽ chẳng được phước, cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng qua, ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời. Còn tiên tri Malachi chương 4 câu 2 nhắc dân Do Thái ghi khắc lời Chúa hằng hữu phán rằng: nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Bởi thần cảm của Đức Thánh Linh mà trong bài ca của bà Mary đã bày tỏ chân lý rằng: và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Theo Luca chương 1 câu 50. Vì vậy, trước giả Hebrew chương 12 câu 28 kêu gọi độc giả của mình hãy lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Là người yêu Chúa, chúng ta phải kính sợ Ngài, vì Ngài là đấng tạo dựng và ban sự cứu chuộc cho chúng ta qua Chúa cứu thế Giê-xu. Nhờ đó, khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế và làm chủ đời sống mình, thì tội chúng ta được tha, linh hồn được cứu. Đây là phước hạnh lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng để nhận được điều đó. Kính sợ Chúa phải được thể hiện bằng đời sống thuận phục Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài. Khi ấy, chúng ta sẽ được Chúa ban phước cho thịnh vượng và may mắn trên con đường mình. Lòng chúng ta bình an, thỏa vui trong Chúa, khiến thể xác được khỏe mạnh. Kinh Thánh đã ghi lại rằng, tại trong xứ Úc Sơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Theo Gióp chương 1 câu 1. Chúng ta không ao ước mình được ghi trong Kinh Thánh như ông Gióp, nhưng chúng ta có thể nhờ quyền phép Thánh Linh để sống một đời sống đẹp lòng Chúa và được ghi trong sách sự sống của Chúa như những lời Kinh Thánh ghi về ông Gióp vậy. Bí quyết thứ ba: tránh xa điều ác. Nghĩa là trong các sinh hoạt hàng ngày và trong cách ứng xử với người chung quanh, chúng ta hãy tránh xa những điều hung dữ, gian ác, xấu xa. Vua David đã bộc bạch kinh nghiệm của mình rằng: mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, các năm tôi sút kém tại than thở vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mỏng yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Theo Thi Thiên chương 31 câu 10. Để có thể tránh xa điều ác, một số điều mà thế gian thường tìm, người yêu Chúa cần phải lưu ý để tránh. Tham tiền. Lời Chúa dạy rằng, bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Theo Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 10. Nhiều người vì tham tiền đã bất chấp mọi thủ đoạn trong kinh doanh mua bán để chiếm đoạt tiền của người khác. Có người lừa gạt người khác hoặc dùng sức mạnh, thậm chí giết người để chiếm đoạt tài sản của họ. Nhưng con dân Chúa được cảnh cáo không được tham tiền và trở thành nô lệ cho nó. Tiền bạc chỉ là phương tiện giúp chúng ta trong cuộc sống để thực hiện mục đích mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, chứ không phải tiền là ông chủ của chúng ta. Có người nói, tiền là tên nô lệ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Thật đúng như lời Chúa cảnh báo, nếu ai nô lệ cho nó, không sớm thì muộn, cũng sa vào cám dỗ của ma quỷ và chuốc nhiều điều đau đớn cho chính mình. Vì vậy, con dân Chúa cần có thái độ đúng đắn với tiền bạc và tránh lòng tham tiền bạc. Đầy tớ của tiên tri Elise và Gehazi vì tham tiền bạc và vật chất của Nahaman, quan tổng binh của Syri, cho nên Gehazi bị bệnh phung của Nahaman dính vào ông và dòng dõi người đời đời. Câu chuyện buồn này được ghi lại trong Các Vua Nhì chương 5 từ câu 20 đến câu 27. Tham địa vị, danh vọng. Herod đại đế vì sợ ấu chúa mới ra đời là hài nhi thánh Giêsu, nên ông đã ra lệnh giết những con trai dưới 2 tuổi tại thành Bethlehem và các vùng phụ cận. Ông đã gieo rắc bao đau thương cho người khác chỉ vì lo sợ cho địa vị của mình. Ngày nay, cũng không ít người vì muốn củng cố địa vị hay muốn thăng tiến trong sự nghiệp, công danh, nên họ đã không ngần ngại bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí làm những điều ác. Tuy nhiên, con dân Chúa phải tránh xa những điều đó bằng cách đừng ham địa vị, danh vọng của đời này. Nếu Chúa ban cho mình có địa vị hay danh vọng trong đời này, thì chúng ta nhận lãnh với lòng biết ơn Chúa và sử dụng để đem lại ích lợi cho nhà Chúa và tha nhân. Tham dục. Vua David vì không kiềm chế được dục vọng của mình, đến nỗi đã phạm tội tà dâm và giết người. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Thessalonica, sứ đồ Phaolô khuyên họ rằng, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Theo Thessalonica nhất, chương 5, câu 22. Vì thế, con dân Chúa cần nhờ cậy quyền năng Đức Thánh Linh, đóng đinh bản ngã của mình vào trong thập tự giá với Đấng Christ để sống đời sống mới trong Chúa. Lúc đó, chúng ta sẽ không còn tham tiền, tình, danh vọng và địa vị nữa, vì con người cũ của chúng ta đã chết với Chúa rồi. Tránh xa điều ác là một trong những bí quyết người yêu Chúa cần nhận biết để có thể sống khương an. Trước giả châm ngôn chương 3 từ câu 7 đến câu 8 dạy bí quyết sống khương an, đó là chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Khi chúng ta kính sợ Chúa bằng cách đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ tránh được lầm lỗi, thất bại. Nhờ đó, không có gì phải hối tiếc. Khi tránh xa điều ác, chúng ta sẽ không có gì xấu hổ, ân hận hay lo sợ. Lúc đó, tâm hồn chúng ta bình an, thanh thản và tâm trí chúng ta sẽ thoải mái và nhờ đó thân thể khỏe mạnh. Mong chúng ta là những người yêu Chúa, nhận biết bí quyết này để luôn sống thỏa vui trong phước hạnh Chúa ban.
Tin lành từ Cha ban xuống, tin lành là đao chiếu sáng cho mọi người tin Giêsu. Cha ban cho con một tin lành bình an vui thoa, tin lành hồng ân Thiên Chúa.